xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với Thượng tọa Thích Giác Đạt. Thưa quý thính giả, như đã hẹn với quý thính giả, chúng tôi sẽ thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo trong hàng ngũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, gồm có Thượng tọa Thích Giác Đẳng, và kế tiếp là Hòa Thượng Thích Huyền Việt sẽ hội thoại với chúng tôi vào lúc 12:30 trưa ngày hôm nay, và kế tiếp sau đó là Giáo sư Võ Văn Ái từ Paris. Và bây giờ thì mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Thượng tọa Thích Giác Đẳng bây giờ đường trong chuyến bay từ California về, đã đường kẹt ở tại phi trường Dallas mà không về kịp để có mặt trong phòng VM của Đài Sài Gòn Houston vào giờ này như đã hẹn. Chúng tôi rất là cảm ơn Thượng tọa Thích Giác Đẳng, mặc dù công việc đa đoan và đang trên đường di chuyển, đã chấp nhận cuộc hội thoại ngày hôm nay từ Dallas. Xin kính chào Thượng tọa Thích Giác Đẳng ạ.
Dạ, xin được kính chào Dư Phục và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài. Và đúng như lịch Dư Phục nói là hôm qua chuyến bay từ Orange County đổi bay ở Phoenix, nhưng mà ở Phoenix đó có một cơn mưa giông lớn, và do vậy khi về tới Phoenix thì máy bay đã trễ và không có bắt kịp chuyến bay bay về Houston. Và họ đã đổi chuyến bay một vòng lên Dallas, rồi ở đây chờ đến sáng hôm nay. Lẽ ra thì giờ này chúng tôi đang trên máy bay về Houston, nhưng mà chúng tôi là khoảng lại trễ hơn để có thể trả lời cuộc phỏng vấn cho đó. Dạ, như anh Phúc nói rồi, như vậy nó hơi đi vào vòng.
Dạ, vâng. Rất cảm ơn Thượng tọa mà bận rộn công việc đoan ăn như vậy thì vẫn giữ hẹn cho cái cuộc phỏng vấn quan trọng ngày hôm nay, mà chắc chắn là có tiếng giả khắp nơi được đón nghe, không những tại thành phố Houston, Dallas và khắp nơi. Mọi người đương quan tâm đến cái những biến động trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng mà trước hết xin hỏi thăm sức khỏe của Thượng tọa, cũng như có bình an ngày hôm nay không ạ?
Dạ, sức khỏe tốt, chỉ có một điều là hơi thiếu ngủ một chút vô sao. Tại vì hôm qua máy bay từ Phoenix về tới đây lúc 2 giờ sáng. Dạ, lúc 2 giờ sáng, do đó cũng, dạ, nhưng mà cũng tương đối được ở sức khỏe trung bình, cảm ơn Như Phục.
Dạ, vâng. Khi mà chúng ta bàn đến đề tài ngày hôm nay, thưa Thượng tọa, về những cái biến động gần đây liên quan đến nội tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì chúng tôi xin phép Thượng tọa trước là có những cái câu hỏi rất thẳng, đi vào vấn đề, không quanh co, và đôi khi thì có thể là quá thẳng, nhưng mà chúng tôi đều dựa trước mặt có những cái tài liệu liên quan đến những biến động, những cái khủng hoảng mà mọi người đều đương rất là quan tâm. Xin phép trước Thượng tọa như vậy.
Dạ được, không có chia, Chi Phục cứ hỏi. Dạ.
Vâng, trước hết là đài chúng tôi đó thì có nhận được cái thư mời họp báo dưới cái tên là trưởng phòng báo chí là Tuệ Thành Nguyễn Cương. Nội dung của thư họp báo này thì chúng tôi đã loan báo ở trên đài từ ngày hôm qua tới giờ. Nói như thế này, chúng tôi xin được đọc lại một đoạn để cho quý thính giả nào mà chưa theo dõi kịp thì có thể nghe rõ nội tình của Phật giáo Thống nhất như thế nào. Những biến động gần đây, đây là nguyên văn cái thư mời họp báo, những biến động gần đây liên quan đến nội tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dẫn đến sự từ chức quyền chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, gây chấn động hàng tăng ni Phật tử hải ngoại. Để lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc trước những cáo buộc một chiều từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, một buổi họp báo do Phòng Báo chí và Phòng Giao tế Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại sẽ được tổ chức tại Hội trường Nhà Việt vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, tức là sáng mai đây, với sự có mặt của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, nguyên quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Luật sư Steven Riel, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ủy ban Cố vấn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Huynh trưởng Nguyên Hoa Trần Đình Minh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành, Giáo sư Tuệ Nguyên Nguyễn Minh Huy, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị. Đó là nguyên văn chúng tôi đọc, và bây giờ chúng tôi xin trở lại với Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Xin Thượng tọa giải thích tại sao lại có cuộc họp báo này, và thế nào gọi là biến động mà liên quan đến nội tình, và thế nào là khi mà nói rằng là đây là tiếng nói của người trong cuộc trước sự cáo buộc một chiều từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Cáo buộc gì và như thế nào là một chiều? Xin mời Thượng tọa.
Trước hết thì xin anh Duy Phục cho phép để đến chính một điều, đó là khi đề cập đến Steven Liu đó, thì anh là chủ tịch hội đồng quản trị của cái gọi là UBCV, UBCV, tức là không phải là ủy ban cố vấn.
Mà chúng tôi không đọc ra được cái chữ tắt.
Đó là Unified Buddhist Church of Vietnam.
Vâng, xin cảm ơn.
Đó là một cái đúng rồi, đó là một cái tên, một cái tên của một cơ sở pháp lý mà cơ sở đó đang một cái tổ chức mà đang thủ đắc cái tài sản của chùa Phật Quang ở California.
Vâng.
Lời chỉ đạo của giáo hội năm rồi khi mà chúng ta làm cái pháp lý của giáo hội.
Vâng, cảm ơn thượng tọa đã đính chính cùng, tại vì cái chữ viết tắt mà gửi lên đài đó thì cũng hơi có đọc thấy là chữ Việt Nam thì là đặt là ủy ban cố vấn, nhưng mà không ngờ là viết tắt của chữ Mỹ.
Thưa chú Phục và thưa quý vị, chúng tôi bận nên có những vị ở bên văn phòng báo chí cũng như là văn phòng bên phòng báo chí và phòng giao tế đã viết cái thông cáo. Bây giờ thì chúng tôi mới nghe được cái thông cáo đó, thì thực sự thì nếu chúng tôi viết chắc là chúng tôi sẽ viết nó nhẹ nhàng thôi chứ không phải như vậy.
Thực ra
ở đây nó có một điểm như vậy là thật sự thì vào ngày 3 tháng 8 đó, tức là cách đi hơn 3 tuần lễ, thì chúng tôi có gửi một cái thư từ chức, vì bây giờ chúng tôi thấy rằng với cái cách làm việc của Viện Hóa Đạo thuộc nước như Phục Thông tin, chúng tôi không có thể tiếp tục làm việc vai trò của mình một cách tốt đẹp được. Do đó chúng tôi đã gửi thư từ chức, và ở trong thư từ chức đó thì chúng tôi có đề cập đến một hai việc. Việc thứ nhất đó là bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng những cái phương tiện truyền thông của văn phòng 2 mà chúng tôi đang chịu trách nhiệm làm, đặc biệt là tạp chí Đồng Hành đó, Người Sang Đồng Hành đó, đang trở thành một cái bia nhắm để chỉ trích. Do đó chúng tôi sẽ ngưng, sẽ đình bản tạm thời để có thể hạ nhiệt xuống. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có một bàn giao tất cả sổ sách giấy tờ và pháp lý ở trong vòng 3 tuần lễ.
Thưa Thượng tọa, không có ý là ngắt lời Thượng tọa, nhưng mà muốn xin hỏi thêm những câu hỏi phụ để làm rõ cái câu trả lời của Thượng tọa, e rằng là nếu không thì có thể những người nghe không nắm vững lắm. Khi mà Thượng tọa nói là tờ Đồng Hành trở thành cái bia nhắm, thì có thể nói rõ hơn là bia nhắm từ phía nào, của ai, tại sao? Và khi mà nói là đã không đồng ý với lại Phòng Thông tin của Phật giáo ở hải ngoại, tức là cái văn phòng ở Paris của giáo sư Võ Văn Ái, có phải vậy không ạ?
Thưa Duy Phục, thật sự thì trước đó, trước khi mà chúng tôi từ chức khoảng chừng hơn một tuần lễ đó, thì có một cái thông báo khẩn. Ở trong thông báo khẩn đó, cũng do Phòng Thông tin loan báo là Đức Thánh Thống Ngài rất là bức xúc, ở nguyên văn rất là bức xúc vì thấy cái hình của Ngài đăng trên tờ báo Đồng Hành. Tờ báo Đồng Hành là cái tạp chí mà Quyền Sang mà Phong Phòng 2 đang thực hiện ở tại đây. Có lẽ lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về điểm đó, nhưng mà chúng tôi có cảm nhận rằng là một cách tốt nhất để giảm thiểu đi những cái phiền hà, thì tốt hơn hết là chúng tôi tạm thời đình bản. Hơn nữa chúng tôi đã từ chức rồi thì không có lý do gì chúng tôi làm việc đó. Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích liên quan đến cái việc tạp chí Đồng Hành. Và một điểm khác nữa đó, thì chúng tôi có đề cập đến là trong vòng 3 tuần lễ thì chúng tôi sẽ bàn giao tất cả mọi cái giấy tờ sổ sách lại cho một vị nào có trách nhiệm. Nhưng mà khi mà chúng tôi chưa có bàn giao thì ở trong nước đã liên tục ngay sau đó phải chừng một tuần lễ đã ra một cái thông bạch của Viện Hóa Đạo mang chữ ký của Hòa Thượng Thanh Quang. Ở trong đó có cái lời cáo buộc là chúng tôi có cái âm mưu để chiếm đoạt tài sản giáo hội chùa Phật Quang. Do vậy những Phật tử cũng giống như tăng ni ở trong giáo hội bên này, các vị có yêu cầu chúng tôi chính thức lên tiếng về điểm này. Cũng thưa bên Dư Phục là thông thường những vấn đề nội bộ của giáo hội đó thì chúng tôi thường là cố gắng để giải quyết ở trong phòng nội bộ, và chúng tôi cho rằng tất cả những vấn đề hiện tại đó nó đều có thể giải quyết được nếu chúng ta có thể bàn bạc trong nội bộ. Nhưng mà không ai là từ ở trong nước và phòng thông tin đưa việc đó ta công luận, do đó chúng tôi nhận lời và yêu cầu các vị nên trình bày. Và như ngày hôm qua chúng tôi có buổi trình bày ở Nam California, và ngày mai này chúng tôi sẽ có buổi trình bày ở Houston. Điều đó nó được thực hiện trong cái tính cách gọi là có cái trách nhiệm đối với cái truyền thông và trách nhiệm đối với quần chúng. Khi mà có những việc các vị cần biết, và việc đó là một việc quan trọng, và chúng tôi cũng nghĩ rằng nên trình bày rõ ràng để quần chúng, đặc biệt là những người đã hỗ trợ, đã giúp đỡ cho việc tạo mãi chùa Phật Quang, họ biết là cái công việc nó thật sự như thế nào. Do đó chúng ta có một cuộc họp báo ngày mai ở tại Houston, cũng giống như là hôm qua ở tại California.
Vâng, bây giờ xin thượng tọa, chúng tôi muốn, không biết thượng tọa chắc có đọc, nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại là chúng tôi có nhận được một cái thông bạch của Hòa Thượng Thích Quyền Việt, Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, mà nguyên văn cái câu mở đầu, cái này là do thông cáo báo chí mà từ văn phòng ở Paris loan báo gửi qua email tới nhiều cơ quan, viết như thế này: thông bạch của Hòa Thượng Thích Quyền Việt, Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, về những hành xử bất minh của Thượng tọa Thích Giác Đạo và âm mưu dùng Đại hội tháng 10 tại San Jose để chống phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Xin Thượng tọa có ý kiến gì không ạ? Khi mà có đọc cái này chưa?
Dạ có, xin chư Phật. Chứ tôi không biết là cái thông bạch đó là do bản thân của Hòa Thượng việc soạn hay là do bất cứ ai soạn, nhưng mà ở đó nó có ba vấn đề, và những vấn đề này đối với chúng tôi thì không có hề hấn gì, nhưng mà xem ra thì đối với phương diện giáo hội thì nó có vấn đề. Thứ nhất, thưa Dư Phục, sau khi chúng tôi từ chức thì có một cái phiên họp đặc biệt ở trong văn phòng 2 và giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Ở trong phiên họp này có cả Hòa Thượng Nguyên Việt, và bản thân của Hòa Thượng Nguyên Việt cũng như là những vị khác ở trong giáo hội đó đã đặt tên một vấn đề là trước những cái hiện tình rối ren xáo trộn một cách bất ngờ, thì các vị thấy rằng không ai có thể đảm nhận cái vai trò để mà duy trì cái công việc sinh hoạt bình thường của giáo hội, đặc biệt là vấn đề nợ nần của giáo hội sắp đến phải trả về liên quan đến chùa Phật Quang. Thì thưa quý vị, Hòa Thượng Nguyên Việt, chính Hòa Thượng Việt đã yêu cầu chúng tôi ở lại tiếp tục ở trong vai trò chủ tịch văn phòng chủ tịch giáo hội Nam Thống Nhất ngoài tại Hoa Kỳ và quyền chủ tịch văn phòng 2. Và kết quả là mọi người đồng ý ra một cái thông cáo chung. Ở trong cái thông cáo chung này là tiếp tục tuân thủ cái đường hướng của Hội đồng Lưỡng viện trong nước, nhưng mà độc lập về vấn đề nhân sự. Thì điều này không phải là quyết định của cá nhân chúng tôi, mà là của các vị ở trong giáo hội. Các vị ở trong giáo hội, chúng tôi thật sự cho đến giờ này thì chưa bao giờ nhận lời ở là tiếp tục vai trò chủ tịch. Chúng tôi đã từ chức thì chúng tôi không có trở lại. Nhưng mà chúng tôi hoàn toàn cảm thông được với cái yêu cầu của các vị đó, là bởi vì cái bản tuyên bố chung đó có nhiều người nói rằng đó là một cái sự bất tín nhiệm ở trong nước hay là ly khai về trong nước. Không phải như vậy. Cái vấn đề đó nó chỉ là một cái nỗ lực để giải quyết một cái vấn đề mà nó quá khó khăn đối với các vị ở hải ngoại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nguyên một cái cơ chế đang được vận hành với bao nhiêu công việc, với bao nhiêu nợ nần mà chúng tôi đang làm. Và khi mà chúng tôi từ chức ra đi, nó tạo là một gánh nặng cho những vị còn ở lại. Thật ra điều đó không phải là một cái sự bất tín nhiệm với ở trong nước, mà đó chỉ đơn thuần là một cái cố gắng để giải quyết khó khăn trong nội tình của giáo hội. Và thứ hai nữa là trong cái thông báo đó có một lời cáo buộc là liên quan đến cái việc thành lập hội đồng quản trị. Thì thưa với anh Chư Phục và quý vị thính giả, nói lại là một vấn đề khó khăn khác của văn phòng hai viện hóa đạo và giáo hội giáo dân tổ chức hải ngoại tại Hoa Kỳ. Khi mà văn phòng hai viện hóa đạo và giáo dân tổ chức hải ngoại tại Hoa Kỳ là cái cơ cấu là một cái tổ chức mà thành lập cái chùa Phật Quang và thành lập cái pháp lý của giáo hội theo lời chỉ đạo ở trong nước từ năm rồi. Tuy nhiên bây giờ có một lời cáo buộc là có những điều không có minh bạch về vấn đề tài chính, không có minh bạch về chủ quyền, về pháp lý, không có minh bạch về nợ nần của chùa Phật Quang. Thì tự nhiên nó là một vấn đề mà ở trong nội bộ của giáo hội và quý Phật tử đều đặt ra tại sao. Thì thật ra ngôi chùa Phật Quang được tạo mãi do cái tổ chức đứng tên mà hồi nãy chúng tôi có đề cập đến trong phần đính chánh đầu tiên, đó là đứng tên là Unified Buddhist Church of Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho đến bây giờ vẫn vậy. Và ở trong cái tổ chức này khi mà thành lập thì có ba cái thành viên của board director, đó là cá nhân chúng tôi ở tại Houston, chị Y Lan ở tại Paris, và Đại hữu Nguyên Hòa, Trần Đình Minh là tổng thư ký ở tại California. Thì trước những cái ngã rẽ hiện nay giữa chúng tôi và phòng thông tin đó, thì xin Dương Phục chị Y Lan thì một phía và Đại hữu Nguyên Hòa với chúng tôi còn hai người lại. Tất cả những quyết định nào mà làm việc trở nên nó hết sức là khó khăn. Và do vậy trong cái một cái phiên họp đặc biệt vào ngày 10 thứ hai 10 tháng 8 thì Chư Tăng ở trong giáo hội và quý Phật tử có yêu cầu là làm thế nào, và thay vì cái board director tức là hội đồng quản trị chỉ có 3 người thì bây giờ phải lên con số nhiều hơn là các quy định gì 6 người. Và 6 người này là những người cư sĩ đã từng gắn bó, từng đóng góp, nhưng mà đặc biệt là các vị có những cái chuyên môn. Có những cái chuyên môn, ví dụ như là luật sư Stephen Deal là một luật gia, rồi đều hữu Tâm Bửu Mai Trinh Châu là một nhà chuyên về kế toán, về thuế vụ, và đạo hữu Nguyên Nhân là vốn là vị trưởng ban tổ chức đại hội của thường niên của giáo hội năm rồi, vân vân. Thì 6 vị này là những vị được mời thêm vào ở trong hội đồng quản trị. Thì cái việc mà mời thêm các vị cư sĩ vào trong hội đồng quản trị là bởi vì Chư Tăng Ni nói rằng Chư Tăng Ni không có thời giờ và không có chuyên môn để lo những việc đó, cho đó xin phó thác cho các vị cư sĩ. Và cái nỗ lực của văn phòng hai viện hóa đạo cũng như giáo hội Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, mặc dù chúng tôi hiện nay không còn làm chủ tịch nữa và chúng tôi không thể nói cho các vị đó, nhưng mà chúng tôi hiểu đó, thì các vị muốn rằng con số đông nó sẽ giúp để minh bạch hóa vấn đề, mà thật sự nó như vậy. Và thật sự hiện nay là các vị đang cố gắng để minh bạch hóa về vấn đề chủ quyền, minh bạch hóa về vấn đề tài chính và minh bạch hóa về vấn đề nợ nần, thì chúng tôi thấy chuyện đó rất là hợp lý. Và một lần nữa đây là một cái cố gắng để giải quyết và cố gắng để giải quyết cho cái vấn đề cáo buộc của phòng thông tin, cái bản thông báo và báo chí của phòng thông tin là có cái âm mưu chiếm đoạt tài sản, nó làm cho quan mang nhiều người. Thì một cái cố gắng minh bạch hóa như vậy, chúng tôi tin rằng nếu những ai muốn sự việc minh bạch đó, thì sẽ rất là vui để nhận được cái tin đó. Tại vì sao vậy? Với con số 9 người làm việc trong hội đồng quản trị như vậy, nó vẫn tốt hơn là 3 người trước đây. Và điều thứ ba, thưa anh Dương Phục và thưa quý vị thính giả của đài, là đề cập đến đại hội. Thì đại hội ở đây nó cũng là một khó khăn khác mà chỗ chúng tôi hiểu là văn phòng 2 viện khóa đạo và giáo hội tổ chức tại Hoa Kỳ đã gặp phải. Thật ra đại hội này đã được quyết định từ năm rồi, tháng 10 năm rồi, trong cái đại hội thường niên ở tại Arlington, Texas. Và trước đây, cách đây khoảng 2 tuần lễ, thì giáo hội cũng đã xác định một lần nữa là khách sạn đã mướn, hội trường đã mướn, những người mua vé bay thì đã một số mua vé bay về. Và trước cái khó khăn hiện tại thì không thể tổ chức đại hội khoáng đại kỳ 10 như là giáo hội trong nước đã chỉ định. Thì bây giờ chúng ta đã thuê chỗ, đã mua vé bay thì làm gì? Thì thưa quý vị, cuối cùng thì các vị ở trong văn phòng hai vị quá đạo và trong hội đồng điều hành hầu hết đó, lúc đó không có Hòa Thượng Việt, và Thượng Việt đã bỏ đi khỏi phiên họp. Tất cả còn lại đều đồng ý một điều rằng mình nên sử dụng phiên họp đó không phải là để làm một khoáng đại, một phiên họp là một phiên họp đại hội bình thường, mà đó là một cái dịp gặp mặt của tất cả những Phật tử họ đã cho giáo hội mượn tiền để mua chùa, và họ hoặc giả họ đã cúng dường, thì họ là những người đã đóng góp, thì họ có quyền để biết và có quyền để quyết định về tương lai của ngôi chùa Phật Quang. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hiện nay chùa Phật Quang còn có một số nợ 790.000, và bây giờ có một khoản nợ gần 200.000 mà chúng ta phải trả ở trong tháng 10 này. Với cái hình trạng hiện tại của giáo hội đó, thì rất có thể hội đồng quản trị phải đi đến những quyết định rất là quan trọng làm thế nào để xây sở và để trả được số nợ đó. Chúng tôi lấy ví dụ là thậm chí có thể phải bán cơ sở đó để trả nợ, thì cái quyết định đó không nên là quyết định của một cá nhân hay của một cái hội đồng, mà nên là quyết định của tất cả những người Phật tử quần chúng, những người đã đóng góp. Thì cái đại hội sắp tới nó chỉ mang cái mục đích như vậy, như là ở trong cái thông bạch của sư bà, trưởng ban tổ chức là sư bà Nguyễn Thanh, sư bà cũng thông bạch như vậy chứ không có gì khác hơn. Và do vậy mặc dù chúng tôi có nghe những cáo buộc về sự ly khai và thâm tư, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà nói như vậy nó có tính cách phạm thượng, là bởi vì mình nói rằng hầu hết văn phòng hai và hầu hết giáo hội nông thú tại ngoại giao Hoa Kỳ đang bất tín nhiệm Đức Tăng Thống, hay là bất tín nhiệm ở trong nước, hay là bất công tuân gì đó, thì việc đó chúng tôi không có thấy nó hợp cách để mà nói. Cái vấn đề chính của chúng ta tại đây rằng các vị trong văn phòng hai và trong giáo hội nông thú tại ngoại tại Hoa Kỳ đang có phải đối diện với những khó khăn liên quan đến vấn đề minh bạch hóa cái việc tài chính về chủ quyền, nên các vị đã thêm người vào trong hội đồng quản trị. Cần phải đưa vấn đề đến quần chúng, thành ra các vị tổ chức đại hội, và chúng tôi không phải là, tại vì chúng tôi đã từ chức không thể phát ngôn cho các vị đó, nhưng mà theo chúng tôi hiểu như vậy, và không nên đưa ra những cáo buộc quá nặng nề về điểm này.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Thượng tọa Thích Giác trên đường từ California về thành phố nhà Houston, nhưng mà hiện nay đường có trở ngại về di chuyển máy bay nên đường phát biểu tại thành phố Dallas. Thưa Thượng tọa, về những cái điểm Thượng tọa về trình bày, chúng tôi xin được ngược lại và hỏi một vài câu để cho nó rõ nghĩa những cái điều mà Thượng tọa vừa mới trình bày xong. Thượng tọa có nhắc đến luật sư Stephen Rill, chủ tịch hội đồng quản trị, và bây giờ thì chúng tôi xin đọc rõ lại cái chữ viết tắt UBCV mà theo giải thích của Thượng tọa là chữ viết tắt của chữ Unified Buddhist Church of Vietnam. Tức là cái chữ dịch từ cái chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nói chung là có nghĩa là bây giờ luật sư Tư Vân Diêu hiện tới giờ này là chủ tịch hội đồng quản trị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong cái cuộc họp báo ở tại California, ở Westminster vừa qua đó, thì đây là câu nguyên văn của ông luật sư Tiêu Văn Liêu: tôi không phải là thành viên của giáo hội. Vậy tại sao luật sư Tiêu Văn Liêu chưa hoạt động với giáo hội bao giờ và chưa phải là thành viên của giáo hội, tại sao lại trở thành chủ tịch của hội đồng quản trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một chức vụ rất là quan trọng? Và điểm thứ hai trong cái phần trình bày vừa rồi của Thượng tọa nói về cái phiên họp 18 tháng 8 thì như thế này, chúng tôi đọc lại cái bài viết của Hòa Thượng Huyền Việt viết về cái đoạn này như sau. Ngày 18 tháng 8, Thượng tọa Giác Đẳng triệu tập một buổi họp văn phòng 2 mà lại đưa những người không có chức vụ gì trong văn phòng 2 Viện Hóa Đạo hay Giáo hội Phật giáo Phong Nhân Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Vào buổi họp, tôi yêu cầu nghị trình phải thêm mục đọc và giải quyết thông bạch của Viện Hóa Đạo về hiện tình văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế công bố qua thông báo báo chí, nhưng Thượng tọa Giác Đẳng bác bỏ, nên tôi phản đối bằng cách rời khỏi phòng họp sau 2 phút hiện diện. Hóa ra buổi họp ấy nhằm mục tiêu công cử 6 thành viên mới để thêm vào Ban Quản trị Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đăng bạ tại tiểu bang Texas ngày 3 tháng 7 năm 2014. Ngày đăng bạ, chỉ có 3 thành viên là Thượng tọa Giác Đẳng, cư sĩ Ỷ Lan và đạo hữu Trần Đình Minh. Việc đăng bạ pháp lý là chỉ thị của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, giao phó cho cư sĩ Võ Văn Ái tiến hành, nhằm tránh việc ngôi chùa làm trụ sở văn phòng 2 bị mất mỗi khi vị chủ tịch không còn chức hoặc không tuân thủ lập trường đường hướng của Giáo hội Phật giáo Thống nhất quy định qua huyến chương, nghĩa là kỳ tạo mãi này, tức là chùa Phật Quang, phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm sở hữu chủ, chứ không phải cá nhân vị chủ tịch chỉ hiện hữu từng nhiệm kỳ. Họp bàn đưa thêm 6 thành viên mới, mà cư sĩ Ỷ Lan là một trong 3 người đứng tên đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ không được mời họp. Chúng tôi xin đọc lại những cái đoạn mà nó có liên quan, mà trước đây mà thượng tọa vừa phát biểu nó có những cái điều không hợp với nhau, thì thượng tọa xin nghĩ sao về cái đoạn này?
Dạ thưa anh Chư Phục và quý vị thính giả của đài, ở đây nó là một điểm tế nhị khi mà chúng ta đề cập đến hai cái thực thể. Một là văn phòng hai viện của đạo Giáo hội Thống nhất, hai là cái tổ chức mà được đăng bạ pháp lý ở thị trấn Texas, đó là UBCV. Thế quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy rằng mặc dù chúng tôi là quyền chủ tịch văn phòng 2 và chúng tôi cũng là president của UBCV, nhưng mà hai người còn lại, tức là đại hữu Nguyên Hòa Trần Đình Minh là được ghi cái chức vụ đó là tổng thư ký, và chị Ý Lan làm tổng thư ủy. Làm thư ủy đó thì điều đó nó là một cái tính cách hoàn toàn khác. Chị Ý Lan không phải là thủ ủy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và anh Trần Đình Minh không phải là tổng thư ký của văn phòng hai viện khoa đạo. Thì điều mà chúng tôi nói rằng ba người đứng tên đó thật sự nó chỉ mang tính cách là pháp nhân để đăng bạ giáo hội mà thôi, chứ nó không phải là cái người nắm quyền hoạt động ở trong văn phòng hai viện khoa đạo hay trong Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Chúng ta nên phân rõ hai điều đó, nó cùng một tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng mà chúng ta không thể lấy cái này bỏ qua cái kia mà nói ô tại sao chị Ý Lan đâu phải là thủ quỹ đó, tổng thủ quỹ của văn phòng 2 hay là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bây giờ lại đứng tên tổng thủ quỹ. Thì vấn đề đến như vậy là liên quan đến luật sư Stephen Deal ấy. Thì thưa quý vị, luật sư Stephen Deal thật sự là người đã giúp để đăng bạ hồ sơ pháp lý đó, và tức là đã giúp chúng tôi thành lập điểm này. Đúng ra thì không phải là Đức Tăng Thống mà Hòa Thượng Điện Trưởng chỉ đạo cho Giáo sư Võ Văn Ái thành lập và chỉ đạo cho văn phòng 2 có trách nhiệm thành lập, và chúng tôi là người có trách nhiệm rồi thì đã thành lập cái pháp lý này ở tại tiểu bang Texas dưới sự giúp đỡ luật sư Stephen Deal. Và luật sư Stephen Deal là tư vấn pháp luật của văn phòng hai viện khoa đạo từ đó tới bây giờ. Khi mà mời 6 thành viên ở trong 6 thành viên ở trong hội đồng quản trị đó, thì thật ra đó là được sự chấp nhận chung, và được chấp nhận chung của các vị ở trong văn phòng hai viện khoa đạo và Giáo hội tại Hoa Kỳ. Đồng thời khi mà tổ chức một cuộc bầu cử thì chúng tôi làm theo cái sự hướng dẫn của luật sư Stephen Deal, là chúng tôi đã gửi 2 lá thư đi cho chị Ý Lan, và để chị Ý Lan có thể vào họp, chứ không phải nói là chúng tôi không gửi. Thì cái nguyên tắc mặc dù có 3 người thành viên ở trong hội đồng quản trị là cá nhân chúng tôi đều được Nguyên Hòa và chị Ý Lan, nhưng mà nếu mà có thêm bất cứ một thành viên nào thì hội đồng quản trị phải bỏ phiếu, và thì dĩ nhiên là mặc dù chúng tôi với anh Trần Đình Minh là có 2 phiếu rồi, nhưng mà chúng tôi phải gửi thơ 2 lá thư đi, chị Lan có mời chứ không phải là không có mời. Một việc nữa mà trong lá thơ đó nói sai đó là chúng tôi mấy hôm nay thì chúng tôi có nghe nhiều lời cáo buộc, đặc biệt là từ phía và từ người Việt nói rằng chúng tôi không có tư cách, nhưng mà lại triệu tập các phiên họp. Thì nếu quý vị để ý kỹ thì quý vị thấy rằng cái vấn đề mà cái chuyện triệu tập phiên họp không phải là một là đơn phương một người mời, mà tại sao những người khác đến tham dự phiên họp. Và câu hỏi quý vị tại sao nếu chúng tôi không có tư cách thì tại sao những người khác đến dự phiên họp, thì chúng tôi thưa rằng như vậy, Mặc dù các vị yêu cầu chúng tôi tiếp tục làm công việc của vị chủ tịch như là thông báo chung đưa ra, nhưng mà chúng tôi không nhận lời. Tuy vậy, chúng tôi có đồng ý một việc là cho đến khi còn có một cái vị mới vào làm việc đấy, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái vai trò của một caretaker. Caretaker tức là chúng tôi không là chủ tịch, nhưng mà chúng tôi vẫn vận hành cái công việc như là cái bổn phận mà chúng tôi thường làm. Và cái danh sách mà Phó Chủ tịch người Việt đưa ra là những người đó là không có trong giáo hội. Thực ra thì vì Phó Chủ tịch người Việt không có nắm vững về vấn đề hành chính ở trong đó, gồm có các thành viên của văn phòng hai viện khóa đạo, thành viên của hội đồng điều hành và thành viên của văn phòng thường trực. Văn phòng thường trực cũng là những thành viên của giáo hội và các vị vẫn được mời họp. Vì nó không phải mới đây đâu mà trước kia. Và trong cái thời đó khi mà Hòa Thượng đăng lại những cái email, tất cả những email mà anh Dương Phục có trong cái thư của Hòa Thượng Người Việt đó, đều là những thành viên của hội đồng thường trực, hội đồng điều hành và văn phòng hai, không có ai lạ ở bên ngoài hết. Trường hợp anh Stephen Deal thì chưa như vậy là bởi vì văn phòng hai viện khoa đạo và giáo hội Nông Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ mong muốn rằng có những vị chuyên môn và về luật, về thuế, về tài chính để có thể minh bạch hóa tất cả mọi vấn đề. Và do vậy sau khi mà sáu vị được mời vào thành viên của hội đồng quản trị thì cái sự bầu chọn là do các vị bầu chọn. Và lúc đó chúng tôi có nói là bản thân của chúng tôi vì vấn đề cá nhân chúng tôi không thể tham gia bất cứ chức vụ nào, kể cả chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và do vậy những vị còn lại từ ý bầu thì rốt cuộc thì họ đã đưa ra một cái bầu gồm có những nhân viên là luật sư Stephen Deal đã được trúng đắc cử trở thành vị chủ tịch hội đồng quản trị, và được hữu Nguyễn Cương là phó chủ tịch hội đồng quản trị, được hữu Minh Huy là tổng thư ký và được hữu Tâm Bửu là tổng thư ủy. Thì cái việc bầu chọn đó nó là một sự bầu chọn mang cách dân chủ và theo luật pháp, là do các vị trong hội đồng quản trị họ bầu ra. Chúng tôi hiểu rằng bởi vì cần phải làm rõ ràng tất cả mọi thứ, do đó các vị muốn đưa Stephen Deal lên như là một luật sư, như là một người hiểu biết công việc để có thể làm. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng khi mà mình nói rằng anh Stephen Deal chỉ là một người Phật tử, chỉ là một vị tư vấn về văn phòng hai, tại sao mới lên làm chủ tịch, thì chúng tôi thưa rằng chúng ta nên phân biệt rằng cái tổ chức này nó mang tính cách pháp lý, nó không phải là một cái tổ chức ở bên ngoài. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng ở bên ngoài Hòa Thượng thì sư bà Nguyễn Thanh là tổng thư ủy, nhưng mà ở trong này thì chị Lan hồi trước là tổng thư ủy. Hai cái tổng thư ủy đó khác nhau lắm. Giờ chúng ta không nên nhầm lẫn vào về việc đó. Chúng tôi mong rằng các vị sẽ hiểu là hai cái cơ cấu nó trùng tên, như một cơ cấu nó mang tới cách tinh thần và một cơ cấu nó mang tới cách pháp lý, hai cái đó hoàn toàn khác nhau.
Một lần nữa chúng tôi xin trích dẫn những cái lá thơ mà Thượng tọa Hòa Thượng Huyền Việt nói, nhưng mà nó lại nghe Thượng tọa nãy giờ nói thì nó có những cái điều mà nghịch chiều với nhau. Hòa Thượng Huyền Việt viết như thế này: buổi họp có 3 điều bất hợp lệ. Cái buổi họp đây là buổi họp mà Thượng tọa được nhắc tới, đây là buổi họp quan trọng, nó dẫn tới rất nhiều những cái xích mích bất đồng với nhau. Buổi họp có 3 điều bất hợp lệ. Một là Thượng tọa Rất Đẳng đã từ chức, sao còn triệu tập buổi họp văn phòng 2 mà lẽ ra tôi là phó chủ tịch văn phòng 2 mới có quyền đó. Hai là cư sĩ Ỷ Lan là một trong 3 người đứng tên đăng bạ không được mời họp. Thì cái điểm này thì Thượng tọa đã giải thích, không được hỏi ý kiến. Điều thứ 3 là 6 người được Thượng tọa Rất Đẳng công cử, thì gồm có luật sư Stephen Deal, Houston, Mai Xuân Châu, Sacramento, Nguyễn Cương, Houston, Cao Văn Hiền ở Dallas, Lê Quang Dallas, Nguyễn Minh Huy, chồng của cô Chi Huệ Dallas. Chúng tôi đọc nguyên văn những cái điều mà chúng tôi đương nhìn thấy. 6 người này không có bất cứ chức vụ gì trong văn phòng 2 được giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện công cử, nhưng chỉ được Thượng tọa Rất Đẳng công cử sau khi có đơn từ chức và được chấp thuận. Thì những cái điểm nó khác biệt như thế này thì chúng tôi không biết là có cần để cho Thượng tọa có thì giờ giải thích lại không, nhưng mà để
dạ rất là cần. Chúng tôi xin thưa như vậy là dạ đúng như vậy, chúng tôi không còn là vị chủ tịch quyền chủ tịch văn phòng hai nữa, nhưng mà chúng tôi có đề cập đó là trong cái phiên họp ngày 10 tháng 8 đó, thì trước cái sự khủng hoảng về những cái thông tư có trong nước lộn xộn á, và chúng tôi từ chức thì nó là tạo ra một cái dao động lớn ở trong nội bộ giáo hội và không ai biết phải làm cái gì. Kể cả Hòa thượng Việt là người yêu cầu chúng tôi ở lại mới cho vai trò chủ tịch và để làm việc cho đến khi nào nó có một cái giải pháp mới. Thì thưa quý vị, chúng tôi được yêu cầu nhưng chúng tôi không có nhận lời. Nhưng mà chúng tôi có nói thật vị rằng nếu mà các vị thấy khó khăn thì trong cái công việc mà chúng tôi thường làm là chúng tôi sẽ tiếp tục. Thật ra thì giáo hội làm việc mỗi tuần vào ngày thứ năm là chúng tôi là người soạn ra cái nghị trình và để đem ra hội thảo bàn bạc và lấy biểu quyết vân vân. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc đó. Cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng đang giúp với tất cả như là một cái người đã từng làm việc đó giúp đỡ, chứ không phải là chúng tôi triệu tập tới tất cả là chủ tịch văn phòng 2, quyền chủ tịch văn phòng 2 hay là chủ tịch giáo hội tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không có làm việc đó. Do đó vì Hòa Thượng Việt bị quên điều đó. Và ở trong cái thư đó có một điều sai là cái phiên họp đó không phải xảy ra ngày 18 đây mà xảy ra 17 đây, còn ngày thứ hai 17 đây. Thì thưa quý vị, để trả lời như vậy thì đúng là 6 vị đó không có tên ở trong văn phòng 2. Nhưng mà Hòa Thượng Việt Việt cũng lầm lẫn rằng cái phương diện pháp lý đó nó không có cái quy định là những người đứng tên trong hội đồng quản trị là phải là thành viên của văn phòng 2. Lấy ví dụ như anh Trần Đình Minh, anh Nguyên Hòa Trần Đình Minh thì anh Nguyên Hòa Trần Đình Minh chỉ là tổng thư ký của giáo hội tại Hoa Kỳ mà anh Trần Đình Minh không phải là một thành viên của văn phòng 2. Dạ, văn phòng 2 thì có đạo. Và một việc nữa thì tất cả những vị này đều là những vị đang làm việc và có những cái trọng trách rất là lớn. Hoặc giả là có gắn bó, ví dụ như là đời hữu Tâm Bửu là phó tổng vụ cư sĩ. Thì đời hữu là một người chuyên về kế toán, chuyên về thuế. Và đời hữu Minh Huy là tổng thư ký văn phòng thường trực. Đời hữu nguyên nhân như chúng tôi nói là trưởng ban tổ chức đại hội thường niên của giáo hội năm rồi. Tất cả những vị đó đều có thể nói là đều gắn bó với công việc của giáo hội rất là nhiều. Và chúng tôi xin đính chính lại là không có một cái quy định nào liên quan đến những người đứng ở trong hội đồng quản trị trên diện pháp lý ở đây đó mà người đó phải là thành viên của văn phòng 2. Tại vì ngay từ lúc thành lập đó thì anh Trần Đình Minh đã có tên và anh Trần Đình Minh không phải là vị có tên ở trong cái văn phòng 2 viện hóa đạo. Và thật ra vấn đề là tại vì khi mà các vị viết ra cái thông tư này các vị không có hiểu biết rõ cái công việc đó. Do đó nó có những lời cáo buộc, nếu chúng ta hiểu rõ những vấn đề này thì nó không phải là vấn đề gì để chúng ta phải thắc mắc.
Chúng tôi xin chuyển qua cái điểm mà hồi nãy Tường Tòa có nói về đại hội tháng 10 sắp tới ở tại San Jose đó. Thì cũng theo cái lá thư của Hòa Thượng Thích Quyền Việt viết như thế này: nhân danh Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm xử lý tưởng vụ quy chiếu theo quyết định số 20 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2015 và quy chiếu theo thông bạch nội bộ số 2 của Viện Hóa Đạo gửi cho tôi ngày 22 tháng 8 năm 2015. Qua đó, Viện giao phó cho tôi 4 nhiệm vụ chấn chỉnh lại Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ. Mà ở điểm 4 nhấn mạnh, đặc biệt năm nay Thượng tọa Giác Đẳng đã từ chức nên đại hội sẽ do các vị Phó Chủ tịch triệu tập. Mọi sự điều hành của Thượng tọa Giác Đẳng sau ngày từ chức đều bất hợp hiến và bất hợp pháp. Tôi tuyên bố hủy bỏ đại hội tháng 10 dương lịch. Xin trở lại với Thượng tọa Giác Đẳng.
Thưa Chư Phục, thật ra ở đây nó có hai điểm là việc mà mời việc mà tổ chức đại hội là do sư bà Nguyên Thanh. Sư bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành và sư bà được giáo hội cung kính làm trưởng ban tổ chức từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Và cái đại hội đó là một cái đại hội như chúng tôi vừa đề cập là do cái yêu cầu của hội đồng quản trị là làm sao mà những người đã từng cúng dường hay là cho mượn tiền, chúng cúng dường mà cho mượn tiền để có thể trở về có một cái tiếng nói về cái tương lai của chùa Phật Quang. Và điều đó nó hoàn toàn nó không có liên quan đến công việc hành chánh của giáo hội, mà nó như vậy là quần chúng có được quyền để biết, quần chúng có quyền để tham gia quyết định. Những người họ đã cúng dường rồi, bây giờ họ nói sao tiền bạc tôi cúng dường mà các vị làm cái gì, các vị xử lý như thế nào mà chúng tôi không được biết, thì cái đó chúng tôi dùng luật pháp không có được. Chúng tôi hồi nãy đưa ra ví dụ như bây giờ chùa Phật Quang thiếu một món nợ rất là lớn và phải thanh khoản cuối năm nay, ví dụ mình không có tiền và hội đồng quản trị trong hoàn cảnh này không thể vận động được thì họ có thể dẫn đến trường hợp là mời tất cả các vị đã cúng dường là nói bây giờ chúng tôi không trả được, bây giờ các vị hoặc là giúp để trả tiếp tục hoặc giả là chúng ta phải phát mãi ngôi chùa đi. Thì cái công việc nó được rõ ràng bởi sư bà đó, sư bà đã thực hiện việc đó trong một cái mục đích rất là đơn giản là để triệu tập mọi người về, những người đã cúng dường về để quyết định cho cái tương lai của chùa Phật Quang. Đó không phải là một đại hội hành chánh của giáo hội, và thật ra chúng tôi không phải là người triệu tập, và chúng tôi không phải là triệu tập trường hợp này. Sư bà Tịnh Thường trong tư cách là tổng thư ủy của ban tổ chức thì kêu gọi tiếp tục vận động tài chính cho đại hội. Sư hòa thượng Thông Đạt thì hòa thượng kêu gọi những thành viên trở về đi theo cái thủ tục, vân vân. Cái đó là một cái chuyện tự nhiên và điều này được quyết định bởi trong hội đồng điều hành. Có một điểm khác mà phải lưu ý tại đây là thực sự đó là cho đến giờ này ở trong giáo hội và trong phòng điều hành đó vẫn chưa có rõ về cái vai trò, về cái chức vụ của hòa thượng người Việt. Tại vì thưa anh Như Phục là khi mà cái giáo chỉ số 12 ra và ngay trong ngày hôm đó có một cái trường hợp, rồi thứ hai ngày 17 đây tháng 8 đó, thì hòa thượng người Việt ngài đã yêu cầu chúng ta là tiếp tục làm chủ tịch và ngài tuyên bố là ngài sẽ không nhận chức vụ đó, thì ngài không có kham nổi chuyện đó. Và bản thân của hòa thượng người Việt thì đã gửi một cái thư gọi là thư thoái thác về ở trong nước để không nhận về điều này. Nhưng mà một tuần trước, cách đây mấy hôm đó, thì hòa thượng người Việt đó là hòa thượng quyết định là hòa thượng thay đổi và thượng trở lại nhận cái vai trò đó. Thì khi mà hòa thượng gửi cái thư thoái thác đi đó là mọi người nghĩ rằng hòa thượng không có chấp nhận cái vai trò xử lý thường vụ, và cho đến giờ này vẫn chưa có một cái văn thư ở trong nước là để tái bổ nhiệm hòa thượng làm công việc của xử lý thường vụ. Thật ra chúng tôi không ngạc nhiên khi mà những vị ở trong giáo hội tại Hoa Kỳ cũng như phong phật hai viện hóa đạo không có thấy hòa thượng người Việt là người có cái vai trò xử lý thường vụ, bởi vì hòa thượng chưa có một cái văn thư chính thức nào để bổ nhiệm lại. Và cái chuyện mà làm hay không làm hòa thượng đó thì bằng miệng thật sự rất là khó. Hòa thượng đã từng viết cái thơ thoái thác và trong trường hợp hòa thượng đã từ chối công việc đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nay mai gì khi mà ở trong nước có một cái thư chính thức để bổ nhiệm, để tái bổ nhiệm hòa thượng làm xử lý thường vụ, thì có lẽ là các vị ở trong văn phòng hai như hội đồng thống nhất hàng của tại Hoa Kỳ thì sẽ có nói chuyện với hòa thượng. Nhưng mà thật ra hiện nay thì một lần nữa, nếu quý vị đọc kỹ cái thư của sư bà Nguyễn Thanh đó, là trưởng ban tổ chức đó, thì sư bà không phải tổ chức để cho một cái đại hội của giáo hội, và bản thân của hòa thượng Việt thì không có quyền gì để phủ quyết được việc đó hết. Ở đây đó là một cái việc có tất nhiên là trưng cầu dân ý, hay là một cái việc là chúng ta đặt cái quyết định về tương lai của chùa Phật Quang ở trong tay của quần chúng Phật tử và những người đó đã từng cúng dường hay cho mượn tiền để mua ngôi chùa thôi. Thật ra trong vấn đề làm việc mà chúng ta không có rõ ràng đó thì nó tạo nên những sự ngộ nhận và tạo nên sự cáo buộc. Và tất cả những điều đó nếu anh Duy Phục đọc cái thư mời của sư bà Nguyễn Thanh thì sẽ cảm thấy, thì sẽ thấy rất là rõ ràng nó không có mang cái nghị trình nào liên quan đến công việc hành chính của giáo hội.
Thượng tọa nói như vậy là cái đại hội tháng 10 không phải là đại hội khoáng đại của giáo hội Phật giáo.
Dạ, đại hội đó không phải là đại hội của văn phòng 2 mà yêu cầu của đại hội khoáng đại như là trước kia mình đã tuyên bố không phải, nó chỉ là một đại hội gọi là đại hội 2015. Dạ.
Vâng, trong cái lá thư đó mà hòa thượng Nguyễn Việt đã viết rất là khẳng định là tôi tuyên bố hủy bỏ đại hội tháng 10 dương lịch. Và một trong nhiều những cái lý do đó thì là các buổi họp thảo này dù sao đi nữa thì hòa thượng Nguyễn Việt cũng với vai trò là phó chủ tịch trong cái thời điểm đó mà hòa thượng có viết như thế này là các buổi họp bàn thảo về đại hội tháng 10 không hề hỏi ý kiến tôi, không hề mời tôi đến họp theo cái hệ thống chỉ đạo bình thường của viện Phật giáo hai viện hóa đạo. Tại sao vậy ạ?
Thật ra thì đó là chuyện nội tình của giáo hội. Chúng tôi là người từ chức thì chúng tôi không có phát ngôn, nhưng mà đối với chúng tôi hiện nay thì thưa anh Duy Phục là tất cả những vị khác ngoài từ hòa thượng Việt ta ở trong phòng 2 đó thì đều nghĩ rằng hòa thượng chỉ là một con rối, chỉ là một người thừa sai của giáo sư Võ Văn Ái thôi, giờ Barry. Thật ra với những cái tuyên bố của hòa thượng về với cái cách mà hòa thượng phát ngôn và thượng nói năng thì các vị nghĩ rằng hòa thượng không có chia sẻ được đối với các vị trong phòng 2, mà thay vào đó thì lấy ví dụ như là cái chuyện từ chức hay là trở lại chức, hay là việc tất cả những quyết định của hòa thượng mình không thể nói chuyện với hòa thượng như là hòa thượng, tại vì hôm nay hòa thượng thì nói thế này, ngày mai hòa thượng nói thế khác. Chúng tôi hiểu cái tâm trạng của các vị trong phòng hai, là vì hòa thượng chỉ là người làm việc theo cái chỉ thị của bên giáo sư ái mà thôi. Do đó các vị chỉ dựa trên cái đa số, và đa số những vị còn lại và làm việc, thì chúng tôi thưa một điểm như vậy là thật ra không có ai ở trong giáo hội ngoại trừ hòa thượng người Việt. Và hiện nay đó, mà theo chỗ chúng tôi biết tha thiết gì đối với tất cả những cái chức vụ gì ở trong giáo hội hết, các vị chỉ cố gắng thu xếp như là một sự thu xếp rất là tốt, là tốt đẹp, gọn gàng, để trước khi mà mãn nhiệm kỳ để làm xong công việc, các vị có trách nhiệm liên quan đến chùa Phật Quang, đến quần chúng Phật tử, thì các vị thu xếp việc cho nó xong. Nhưng mà thật ra các vị không có mong mỏi điều gì hết. Và cái công việc của chúng tôi hiện nay như là một cái vai trò cố vấn ở trong cái việc, ví dụ các vị nhờ chúng tôi soạn thảo về nội dung của đại hội, hay là nhờ chúng tôi góp ý về một vài việc gì đó, thì chúng tôi làm việc đó. Tuy nhiên cái việc tổ chức đại hội bây giờ nằm ở trong vị phó chủ tịch hội đồng điều hành, tức là sư bà Nguyễn Thanh, sư bà là vị trưởng ban tổ chức, cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni và các thành viên ở trong hội đồng điều hành và văn phòng thường trực. Thì việc mà các vị không có nói chuyện với hòa thượng người Việt đó, thì có lẽ là nếu chúng tôi làm việc hòa thượng Việt, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là tại sao những người đó không nói chuyện với mình. Nếu chúng tôi không có vu vạ về những người khác, là nếu hòa thượng nghĩ rằng hòa thượng là người có một cái vai trò hay là có một chức quyền, thì hòa thượng nên tìm cái sự hợp tác của những người khác, và nên tìm các sự hợp tác của các thành viên trong giáo hội. Và hiện nay đó, thì cái nhìn của các vị đó với hòa thượng thực sự có khác biệt, và có khác biệt ở trong cái cách làm việc. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà hòa thượng ngồi xuống nói chuyện với tất cả những vị, thì cái việc đó sẽ khai thông thôi, nó có vấn đề gì đó phải lớn chuyện đó. Nhưng mà trở lại một việc mà chúng tôi phải nói rằng cái vai trò xử lý thường vụ của hòa thượng được trong nước giao phó là hòa thượng đã từng thoái thác, và chưa bao giờ có một cái văn kiện gì của ở trong nước để xác lập lại, để minh xác lại là hòa thượng là cái chức xử lý thường vụ hiện tại. Và cái việc mà các vị nói chuyện với hòa thượng hay không nói chuyện với hòa thượng, thì chuyện đó là chuyện mà chúng tôi sẽ hiểu được.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Thượng tọa Thích Giác Đẳng trên đường dây từ Đà Lạt. Rất là cảm ơn, biết rằng là Thượng tọa cũng di chuyển xa thì cũng đường mệt mỏi, đã đáp ứng cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Thưa Thượng tọa, như vậy là Thượng tọa sẽ về Hilton và ngày mai sẽ có một cuộc họp báo tại cơ sở nhà Việt. Cũng giống tương tự như là cuộc họp báo ở California vừa rồi. Thì xong tất cả những cái cuộc những cái biến động này đó, thưa Thượng tọa, rồi cái kế tiếp là cái gì? Tức là Thượng tọa vẫn tiếp tục với vai trò là quyền chủ tịch.
Dạ không, hiện tại thì chúng tôi đã từ chức và chúng tôi không có giữ bất cứ một cái vai trò nào ở trong giáo hội hiện nay. Quý vị, có lẽ xin thưa như phục là công việc này thì là cũng hơi mệt. Chúng tôi nghĩ một chắc phải có ít thời gian để nghỉ ngơi. Dạ, nghỉ ngơi rồi sau đó thực ra cũng có rất nhiều công việc phải làm. Cái cơ cấu tổ chức thì nó cũng có cái bận cầu độn cơ cấu tổ chức, nhưng mà trở về với đời sống của một vị tu sĩ sinh hoạt bình thường thì cũng có rất nhiều thứ. Thì chắc sau thời gian nghỉ ngơi thì chúng tôi sẽ có thể lúc các bạn nhân phục sẽ nói thêm về gì mà chúng tôi đã làm.
Vâng, thưa Thượng tọa, có nghĩa rằng là cái sự từ chức nó vẫn là được hiệu lực và Thượng tọa vẫn giữ cái quyết định từ chức đó, phải vậy không?
Dạ đúng như vậy. Dạ đúng như vậy.